À, hỏi ông thì ông đáp xong rồi. À, nhưng mà tại sao nãy ông nói là chưa xong? À, ông còn muốn tìm cái gì nữa? À, đó là một cái. Giờ ngài cái hỏi thêm. Còn cái tiếng gì ngoài cửa đó? thì ông Tăng đó là giờ tiếng mưa rơi, tức là lúc đó đang trời mưa. Thì ngài lại nói, à, sao lại nói cũng chưa xong? À, phải không? Đó. Hỏi tiếng người cửa thì ông nói tiếng mưa rơi thì rõ ràng rồi, thì sao ông nói chưa xong? À, rồi ngài hỏi thêm cái nữa, còn trước mặt là cái gì? À, trước mặt là cái gì thì ông nói trước mặt là bức bình phong. À, thì ngài cũng nói, à, vậy thì sao cũng nói chưa xong? Đó. Hỏi trước mặt là ông nói cái bình phong rõ ràng thì có thiếu gì đâu. Đó, thì ông nói chưa xong. Rồi ngài hỏi thêm cái nữa, vậy thì ông lãnh hội chưa? À, ông nói chưa. Thì rõ ràng nhưng mà còn chưa nữa, phải không? À, thì chưa mới bảo thôi thì ông chưa, thôi anh nghe ta nói bài tụng này. À, thì ngài mới nói bài tụng: tùy duyên sự sự liễu, nhật dụng hà khiếm thiểu, nhất thiết đảng tầm thường, tự nhiên bất điên đảo. À, nghĩa là theo duyên mọi việc xong, hàng ngày dùng đâu thiếu. Theo duyên đó mọi việc đều xong hết à, thì hàng ngày dùng đâu thiếu, tất cả chỉ tầm thường. À, tự nhiên hết điên đảo. À, nghĩa là ngay chỗ nghe theo cái duyên mỗi ngày đó, theo đó thì mọi việc đều xong hết à, đâu có thiếu cái gì, không? Chỉ là cái chỗ dùng hàng ngày đó mà mình nhận trở lại thôi thì đủ hết. À, thì cái đó chỉ là tầm thường, tức là bình thường vô sự ra thôi, rất là đơn giản, không? Nhưng mà mình không có chịu bình thường vô sự, mà mình phải chịu nghĩa là nó phải la lùng, không? À, cho nên rồi chính cái mà gọi là cái chịu và la lùng đó, tức là sao? Tức là mình tưởng tượng nó thêm quá nhiều, chính cái tưởng tượng thêm quá nhiều đó mà thành điên đảo. Còn ngay đây bình thường vô sự thì tự nhiên hết điên đảo, ngay chỗ dùng hàng ngày đó đầy đủ hết, chứ tốn gì, phải không? Là hỏi ăn cháo xong chưa, thì ăn xong rồi, thì như vậy là thiếu gì đâu, phải không? Rồi hỏi ngoài cửa tiếng gì, đáp tiếng mưa rơi thì rõ ràng không có mà sao biết tiếng mưa rơi. À, rồi hỏi cái gì trước mặt, đáp bình phong. À, thì hỏi đâu rồi nói đó rõ ràng hết, thì vậy là thiếu gì đâu. À, cho nên là chỉ vì mình còn muốn tìm thêm cái gì nữa đó, chính vì muốn tìm thêm cái gì nữa đó là cái điên đảo, cho nên không thấy được cái ngay trước mặt. À, cho nên ở đây ngài nói rõ, không? Hiện dùng đó thì có thiếu thốn gì đâu. À, nhưng mà mình đã bỏ quên là sáu đường thần quang đó cũng chưa từng san hở. À, luôn luôn nó sẵn đó, không? Mà mình coi như là bỏ qua. Rồi nếu mà hay thấy được như vậy thì chỉ là người một đời vô sự vậy thôi. À, thì nhưng mà ở đây mình làm sao mà gọi là rõ được sáu đường thần quang này mà chưa từng san hở, thấy nghe hiểu biết nó luôn luôn nó đầy đủ đây thì có san hở lúc nào đâu, nhưng mà mình thì tại sao lại không thấy, tại vì nó cũng có san cái khác vào. À, nếu mà mình thấy chỉ là thấy thôi á thì nghe cũng chỉ là nghe thôi á thì đâu có san hở, nhưng mình thấy á là phải thêm cái bị thấy vào nữa, thấy tức là phải thấy cái gì, không? Cho nên đời đồng quá cái thấy với cái bị thấy thì chính đó là nó bị chen rồi. Rồi nghe cũng vậy, nghe là phải nghe cái gì, cho nên đồng quá với cái bị nghe luôn thì nó bị cái bị nghe đó nó che, nó chen vào, rồi quên mất cái là luôn luôn là hằng nghe. À, cho nên đó là nó thành ra nó bị che thôi, chứ thật sự thì nếu thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, không có xen lẫn với cái bị nghe, không có xen lẫn với cái bị thấy thì luôn luôn là nó hiện hữu, thì không có lúc nào mà mất hết. Và chính ở chỗ đó là cái chỗ mà gọi nhà thiền gọi là mình bảo nhậm đó, sống bảo nhậm là như vậy thôi. À, thấy nghe tất cả thì cũng cho ông thấy nghe hết, không bảo ông là nhắm mắt bịt tai, không? À, thấy nghe tất cả hết, nhưng mà thấy chưa thấy, nghe chỉ nghe thôi, đừng có dừng ở một cái gì hết, thì lúc đó là luôn luôn là nó hiện hữu thôi, thì đâu có lúc nào mất, thì đó là chỗ mình sống bảo nhậm hàng ngày thôi, không? thì như vậy tất nhiên là một phen thấy rồi thì tất nhiên là thấy mãi nó không có không có để mà gián đoạn. Còn có xen cái gì đó thì chính là cái đó làm gián đoạn đó. Cho nên là mình nghe trong nhà thiền nói rằng phải là bảo nhậm rồi mình không biết bảo nhậm sao, rồi phải nghĩ tìm cái cách gì để thêm bảo nhậm nữa, mà có thêm cái cách nữa thì sao. Đó, đó là cái mà thấy vô kỹ không. Rồi đại đức, ba cõi không yên giống như nhà lửa à. Nơi đây chẳng phải là chỗ ông dừng ở lâu dài, quỷ vô thường giết hại, trong phản sát na chẳng lựa chọn sang hèn già trẻ. Các ông muốn cùng Phật tổ không khác thì chỉ chớ tìm kiếm bên ngoài à. Nghĩa là đây thì ngài dẫn kinh Pháp Hoa để mà nhắc nhở ba cõi không yên giống như nhà lửa. Ở đây không phải là chỗ mình dừng ở lâu dài à, đó là muốn đánh thức mình phải ngay ở trong cái gọi là vô thường sanh diệt này đó, phải sống dậy để mà thấy được cái bất sanh bất diệt đó để mà sống, chứ không phải cái chỗ này là cái chỗ mình bám, mình nghĩa là đắm say ở trong đó à. Cho nên gọi là không phải là chỗ mình dừng ở lâu dài. Cái quỷ vô thường á, nó giết hại trong phản sát na, tất nhiên là trong tích tắc đó, không có lựa chọn sang hàng già trẻ gì hết à. Bây giờ đây nếu các ông mà muốn cùng Phật tổ không khác á, thì chỉ chớ tìm kiếm bên ngoài thôi à, đó là cũng nhắc lại không? Nghĩa là tự tin là chính thôi, chớ tìm kiếm bên ngoài, tự tin trở lại chính mình thôi, thấy không? Mà tự tin chính mình trở lại đó thì khỏi phải tìm ở đâu à. Nếu mà có tìm có kiếm được thì cũng là kiếm được cái bóng dáng gì đó thôi à, được chút chút rồi thì nó cũng mất à, đó là cái bóng dáng à. Ánh sáng thanh tịnh trên một tâm niệm của ông chính là Phật Pháp Thân trong ngôi nhà của ông. Ánh sáng không phân biệt trên một tâm niệm của ông chính là Phật Báo Thân trong ngôi nhà của ông. Ánh sáng không sai biệt trên một tâm niệm của ông chính là Phật Quá Thân trong ngôi nhà của ông. Như vậy thì ba thân đó không phải là đâu xa hết, khỏi phải tìm đâu hết, phải không? Phật Pháp Thân đó là cái gì? Chính là cái ánh sáng thanh tịnh ngay trên một tâm niệm của mình đây thôi à. Tức là sao? Tức là cái tâm mà sáng suốt thanh tịnh vô tướng đó thôi à, chứ không gì khác hết. Còn cái Phật Báo Thân là cái gì à, tức là ánh sáng không phân biệt cũng ngay trên một tâm niệm này thôi à, tức là cái trí tuệ không phân biệt đó thôi, phải không à, chứ đâu có gì khác. Còn ánh sáng không sai biệt trên một tâm niệm của ông thì chính là Phật Quá Thân. Phật Quá Thân chính là cái tâm mà sáng suốt à, cái trí hay là gọi là trí dụng mà nó sáng suốt ứng đối với mọi cái sai biệt mà chưa từng sai biệt đó, vậy thôi à. Vậy thì ba thân đó là ngay trên một tâm niệm này chứ không phải là đâu xa hết. Nhưng mà mình á à, nghe gọi là nghe học nói ba thân á thì cái thì mình cũng tưởng ở trong đầu có ba cái thứ thân thiệt à, tức là con cái Pháp Thân vô tướng không, rồi con cái Báo Thân gọi là đầy đủ các tướng mà nó to lớn à, mà trong kinh có khi thì phương tiện mà diễn tả gọi là thân mà nó cao cả ngàn thước không, rồi có một cái Quá Thân à, nó hiện khắp chỗ này chỗ kia à, thì như vậy tất nhiên là liền mình tưởng tượng là có ba cái thân, một người có ba cái thân. Mà một người có ba cái thân như vậy thì thành sao? Có thành ba người không? Hả? À, mà như vậy nếu một người mà có ba cái thân á thì cái thân nào là cái thân chính? Người có ba thân như vậy thì cái thân nào là thân chính đây? Làm sao biết? À, cái thân nào cũng có đầu mắt tai mũi lưỡi hết thì biết thân nào thân chính đây? À, cho nên đó đó là cái mà để cho mình thấy không khéo là mình lầm mà theo cái chữ nghĩa à, đó là phương tiện để mà diễn đạt mà cho mình thấy là cái diệu dụng mà nơi chính bản tâm của mình à, cái thể của nó là không tướng à, thanh tịnh nó không tướng cho nên gọi là Pháp Thân, là chỉ có thể nó không tướng thôi. Vậy mình tạm mượn cái phương tiện gọi là Pháp Thân, thì nghe nó Pháp Thân là mình tưởng là có một cái thân à, Còn báo thân tức là chỉ cho cái trí tuệ, trí tuệ vô phân biệt đó. Quá thân là chỉ cho cái trí dụng, trí dụng nó ứng hiện tất cả, thì mình sống được trở về với cái gọi là cái thể chân thật đó, thì tùy ứng dụng khắp nơi. Thì như vậy là thấy được cái chỗ chân thật đó thì mới không gạt trên cái hình tướng. Cho nên ở đây là nói ba thứ thân này á, chính là người đang nghe pháp ở trước mắt ông đây, chứ không gì khác. Ba thân đó chính là cái người đang ngồi nghe pháp ở đây. Chỉ vì chẳng rong ruổi chạy tìm kiếm bên ngoài mà có được cái công dụng này. Nghe là vì không có chạy tìm kiếm bên ngoài đó cho nên mới có được công dụng này thôi.